Kiếm nghịch thương khung, chương 1711, chuẩn đế huyền thiên, góc truyện audio.com. Xa xa Từ Không Đỉnh bởi vì nguyên khí đại tổn mà bị công kích của Nhất Bảo đồng tử liên tục bại lui, mặc dù hắn có Mộc Thánh đỉnh, Nhất Bảo đồng tử căn bản không giết được hắn, nhưng đánh lâu thì hao tổn của hắn sẽ càng ngày càng nặng, có hại không lợi. Chúng ta đi, Từ Không Đỉnh ở phía xa hét lớn một tiếng, không muốn tái chiến. Đám người huyền thiên biết rõ không thể lưu lại bọn họ, đối phương muốn đi cũng không dây dưa, rất nhanh năm người Tư Không Đỉnh hội tụ đến cùng một chỗ, xa xa thối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thân ảnh năm người Tư Không Đỉnh biến mất, sát ý ẩn sâu trong ánh mắt sắc bén của huyền thiên chậm rãi ẩn vào trong lòng. Tư Không Đỉnh, Tần Thế Vũ, huyền thiên đã xếp hai người vào danh sách tất sát trong lòng. Mộc Thánh Đỉnh, Thổ Thánh Đỉnh huyền thiên muốn đoạt tới, tính mạng của hai người cũng phải giết không tha. Hiên Viên Sơ Tuyết đi tới bên cạnh huyền thiên, nhìn đôi mắt của hắn, nàng tự nhiên biết rõ huyền thiên đang nghĩ gì. Muốn giết Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ không dễ. Tư Không Đỉnh thiên tư yêu nghiệt, chiến lực rất mạnh, có Mộc Thánh Đỉnh nơi tay cơ hồ là bất tử chi thân, mà Tần Thế Vũ thật sự tu luyện bất tử chi thân, hơn nữa có Thổ Thánh Đỉnh, lực phòng ngự rất mạnh, bọn họ là hai vị thần tử khó đánh chết nhất. Ánh mắt huyền thiên kiên định nói, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hai người này ta cũng phải giết không tha. Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng ở bên cạnh nghe, trong ánh mắt đều lộ ra dị sắc, một vũ giả phàm giới luôn miệng nói chặn đánh giết thần tử, điều này đúng là chuyện cười. Nhưng mà lời này từ trong miệng huyền thiên nói ra, lại tuyệt không buồn cười. Thậm chí cho dù là Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng cũng là thần tử lại rất tán thành đối với những lời này của huyền thiên. Thần tử tung hoành phàm giới cùng cảnh giới cơ hồ vô địch, coi như là vũ giả thực lực mạnh, đám người cũng không cách nào đánh chết họ. Duy chỉ có huyền thiên, trên người có bốn thánh đỉnh và thần kỳ nhất hỗn độn thánh đỉnh đứng đầu cửu đỉnh đã ở trên tay hắn, có lực uy hiếp rất lớn đối với thần tử thần nữ. Hiện tại tu vi của huyền thiên còn thấp hơn cả thần tử thần nữ đã có uy hiếp không nhỏ, nếu tu vi huyền thiên lại cao một chút, trở thành kiếm đế, thậm chí là trở thành tứ tinh kiếm đế hoặc là thất tinh kiếm đế thì sao? Và nếu trở thành cửu tinh kiếm đế sẽ thế nào? Nghĩ đến tu vi của huyền thiên, Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng liếc nhau đều lộ ra một nét sợ hãi, khi đó, huyền thiên đối với thần tử thần nữ thật là có uy hiếp chí mạng. Dùng tiềm lực của huyền thiên, 30 tuổi thì đến được thất cấp hoàng giả, cùng với chiến lực giết đế giả khủng bố của hắn, ngày sau có khả năng rất lớn siêu việt thần tử thần nữ. Thần tử thần nữ mặc dù có huyết mạch cường đại nhất nhưng cũng không phải là nói chính là chí cao vô thượng, con cái của thần vương trên cơ bản chỉ có thể phát triển đến cảnh giới chủ thần, sẽ rất khó lại tiến bộ. Nhìn chung lịch sử thần giới vài vạn năm, con cái thần vương cái cũng tu luyện tới thần vương cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại vũ giả từ phàm giới phi thăng thành thần, sau vài vạn năm tuế nguyệt tích lũy, ngược lại có không ít người tu luyện đến thần vương chi cảnh, thậm chí đã trở thành thần vương đỉnh phong. Đại biểu lớn nhất chính là bất tử thần vương, từ kiếm giới phi thăng thần giới, ngắn ngủn mấy trăm. Góc truyện audio.com, năm trở thành thần vương đỉnh phong, là một trong mấy vị trí tôn hết sức quan trọng. Tuy rằng huyền thiên hiện tại cách xa bất tử thần vương vạn dặm, nhưng Vũ Phi Phàm cùng Khương Vũ Hằng thì nhịn không được đem huyền thiên so sánh với bất tử thần vương. Nhất là Vũ Phi Phàm, hắn là biết rõ, mấy trăm vạn năm trước phụ thân của hắn cũng từ phàm giới phi thăng đi lên, rồi sau đó ở tại thần giới chậm rãi quật khởi trở thành một trong thần vương đỉnh phong, sáng tạo ra một thần tộc vũ thị siêu cấp thế lực. Đối với những phàm nhân khác đám người có lẽ không để vào mắt, nhưng đối với huyền thiên thì lại kính trọng vài phần. Vậy xem tạo hóa ngày sau của ngươi, ngươi nếu có thể giết chết Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ ta cầu còn không được, như vậy thánh đỉnh của đám người sẽ rơi vào trên tay ngươi rồi. Hiên Viên Sơ Tuyết cười nhạt một tiếng, nói, Tư Không Đỉnh chịu thiệt thòi như thế theo đạo lý có lẽ sẽ tìm ngươi trả thù, nhưng mà hắn không có khả năng dừng lại quá lâu tại Thần Châu, chỉ có tại Kiếm Châu, hoặc là Thiên Ngoại Tinh Không hắn mới có thể tiếp tục tu luyện. Tu vi của hắn tại Thần Châu bị thiên địa hạn chế tu luyện không được, ở chỗ này ngốc càng lâu thuần túy là lãng phí thời gian. Hắn đã lãng phí hơn mấy tháng tại Trung Châu, hắn không có khả năng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Huyền Thiên nhìn thoáng qua ba người hỏi, vậy các ngươi chẳng phải là cũng như vậy sao? Hiên Viên Sơ Tuyết gật nhẹ đầu, nói, bất quá chúng ta cũng may, chỉ là tu vi không có thể đột phá mà thôi, không áp chế tu vi vẫn có thể từ từ tích lũy tu vi, chỉ là tốc độ hiển nhiên chậm hơn Thiên Ngoại Tinh Không cùng Kiếm Châu nhiều. Như vậy đi huyền thiên, chúng ta tại Kiếm Tông bố trí một ít trận pháp có thể ngăn cản đế giả công kích, như vậy Tư Không Đỉnh đến cũng không làm gì được Kiếm Tông, đám người tốn công vô ích tự nhiên sẽ không ở lại Thần Châu lãng phí thời gian, không lâu thì sẽ rời đi. Huyền Thiên nói, Vậy cảm ơn ba vị, chỗ này của ta có một đan nguyên đế phủ cũng có thể để đặt ở chỗ này, chỉ là phạm vi có chút lớn, chừng phạm vi hơn 200 dặm có thể ngăn cản một hồi, bằng đan nguyên đế phủ ngăn cản dã khiến cho mấy người đo đau đầu rồi. Huyền Thiên, Long Tử Nhiên mang theo ba người Hiên Viên Sơ Tuyết trở lại kiếm tông cùng thân nhân gặp mặt. Huyền Thiên trở về, toàn bộ kiếm tông đều vui mừng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt cùng với một đám thân hữu càng vui mừng hơn. Biết được Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng ba người là thần tử thần nữ từ thần giới xuống, mọi người càng kinh ngạc hơn 10 năm trước bọn họ chỉ biết tới địa phương nhỏ bé là Thần Châu Đại Địa, bởi vì Huyền Thiên đi ra Thần Châu, mới để tầm mắt họ mở rộng nghe được tin đồn về thần giới. Ngày nay gặp được thần tử thần nữ thần giới xuống thật giống như nhân sinh thần kỳ, tựa như ảo mộng. Tương lai thật sự khó có thể dự đoán, hơn 10 năm trước vô luận là Huyền Hồng hay là La Khiếu Giả hoặc là những vũ giả thần châu khác cho dù có thông minh, tầm mắt có rộng lớn cũng không cách nào tưởng tượng 10 năm sau sẽ biến hóa ra sao. Ai có thể tưởng tượng, một vũ giả nho nhỏ ngày xưa ở thần châu ngay cả vương giả đều chỉ nghe nói trong truyền thuyết, ngắn ngủn hơn 10 năm, hôm nay đã trở thành hoàng giả vương giả phải nhìn lên, chiến lực mạnh đạt đến đế giả mà hoàng giả chỉ nghe nói trong truyền thuyết. Gặp mặt người thân, trong lòng Huyền, Cốc Truyện Audio.com, Tiên cũng đại hỉ, tránh không được hàn huyên dài lâu. Cách chương.